Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự. Nơi này kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến và quý vị Phật tử, là chúng ta hôm nay là cái ngày tu tập bát quan trai ở trong kinh Na Upatthā và kinh Bát Quan Trai Giới, rồi ở trong kinh nhiều bài kinh Đức Phật ca nói như Thi Ca La Việt hay chẳng hạn, ở kinh U Bà Tát thì Đức Phật nói về cái công đức của thọ giới Bát Quan Trai, giống như là kinh U Bà Tát á, thì Đức Phật dạy rằng một người mà giữ được cái giới Bát Quan Trai một ngày một đêm thì bằng công đức của một vị vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng 3 năm. Như vậy thì cái thọ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm á, cái giá trị nó rất là cao. Và quý vị biết tại sao á, là cái giá trị nó cao như vậy? Tại vì chúng ta thọ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm, đó là 8 cái giới, mà giới này là Đức Phật thiết và Đức Phật chế, và chúng ta gìn giữ như là hạnh của chư Phật. Nên như vậy thì giới nó có hai loại, một loại là tướng giới, một loại là tánh giới. Tánh giới người ta gọi là tâm giới, tướng giới người ta gọi là giới tướng. Như vậy thì chúng ta giữ cái giới tướng và giữ cái tâm giới, nếu ai mà giữ được cả hai phần này quý vị, thì người đó mới được công đức như vậy, chứ không phải là chúng ta giữ được cái tướng giới ở bên ngoài vậy là mà trong tâm giới chúng ta không giữ. Bây giờ ví dụ nha, cái năm giới cấm của người cư sĩ tại gia, Đức Phật dạy là chúng ta không được sát sanh, từ giết người cho đến những con vật lớn. Con vật nhỏ chúng ta tha được thì tha, nhưng mà ta gặp nó, nhìn nó, ta muốn ăn thịt nó cho lắm, nhưng mà tại vì Đức Phật cấm nên ta không dám làm. Chứ trong bụng mình là muốn ăn dữ lắm, thấy con gà này chỉ cái đùi bự quá, cái này chiên bơ cái là ăn là ngon lành rồi đó, gà rút gân, gà đút xương, cánh gà chiên muối đâu. Và thấy con cá đó là hấp rượu cái là ăn ngon, hoặc là hấp muối là ngon lành ha. Rồi là mình thấy con gà ác là mình muốn hầm thuốc bắc rồi. Như vậy thì là chúng ta không hầm thuốc bắc nó, chúng ta không giết hại nó, là giữ trên cái tướng giới. Nghĩa là Đức Phật chế ra không được sát sanh thì chúng ta không sát sanh, nhưng cái tâm của mình đó quý vị vẫn thích ăn thịt nó. Nhưng mà ngày nay á, chúng ta thọ giới Bát Quan Trai nên ta không ăn nó thôi, chứ nhìn thấy thèm lắm. Chút xíu á, cái đợi cho nó hết cái Bát Quan Trai giới này, thì chúng ta mới ăn. Như vậy thì cái mà chúng ta giữ đó đó quý vị, chưa có diễn ly được tam giới. Giới Bát Quan Trai là giới tập tu hạnh người xuất gia. Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Xuất thế tục gia có nghĩa là chúng ta không còn gì ở trong thế tục cả, mà trở thành cái người ly gia cắt ái, xuất thế tục gia. Xuất phiền não gia là tâm ta không phiền muộn, vui buồn hờn giận ghét ghen, tâm tĩnh lặng có thiền định. Xuất tam giới gia là người này hướng tâm ra ngoài sanh tử luân hồi, như vậy gọi là xuất tam giới gia, cái đó gọi là xuất gia. Thì cái tám giới Bát Quan Trai này là tập để tu tập cho một cái hạnh xuất gia ở trong tương lai, nghĩa là đi đến quả vị vô thượng bồ đề trong tương lai là tu làm Phật. Nên cái giới Bát Quan Trai á, nó có hai phần. Nếu chúng ta giữ một phần nó quý vị, thì chúng ta không thể giải thoát được. Giữ một phần thì chúng ta tránh tội lỗi thôi, chứ không phải giải thoát. Tại giải thoát nằm ở đâu? Nằm phải nằm tướng giới đó. Giải thoát nằm ở tâm giới á. Có nghĩa là cái ràng buộc, cái trong sanh tử luân hồi, cái đau khổ là do tâm của chúng sanh, chứ không phải là do tướng mình. Tướng mình là phần phụ, tâm mới là phần chánh. Ví dụ như á, cái tâm á, mình rất ác, nhưng bên ngoài mình không có làm gì hết trơn á, đó quý vị, nhưng mà nó hình thành nên cái ý nghiệp ở phía bên trong. Tức là cái nghiệp nó có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Thì cái ý nghiệp phía bên trong rất là nặng. Tại luôn luôn lúc nào mình cũng giết người ta chứ. Đó, luôn lúc nào cũng muốn hại người ta chứ. Mà tại vì mình yếu hơn thôi, hại người ta quýnh mình chết. Đó, nên không dám thôi. Chứ thực ra trong lòng là muốn nghĩ đó. Để chờ một ngày nào đó có đủ nhân đủ duyên. Chờ ngày nào đó đủ điều kiện để người ta hãm hại người khác đó, tạo thành cái ý nghiệp. Đó quý vị, ý đó chết đi. Khi chưa hại người nào hết, nhưng cái ý hại đó vẫn còn nguyên đó quý vị, chết đi. Chính cái tâm xấu ác này người ta bị đọa. Cái ý mình đó, bị đọa. Do đó mà giới pháp của nhà Phật là cái trang nghiêm thù thắng. Tại vì Đức Phật dạy là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt thì Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng tức là giới pháp của nhà Phật á. Tại mà giới là gì? Giới là cái con đường tu hành của một cái người tu á. Đó là giới, chúng ta đâu biết tu làm sao đâu. Do đó Đức Phật chế ra những cái giới trước để chúng ta tu, đó là chánh giới tướng. Khi mà chúng ta hiểu biết nhà Phật rồi, chúng ta giữ thêm cái giới tánh, tánh của giới tức là giữ thêm cái tâm giới, thì chính cái tâm giới này người ta mới đắc. Còn giới tướng là tránh những cái tội lỗi mà thôi. Ví dụ như chúng ta làm cái đó thì gây ra cái tội, cái quả báo đó nó sẽ đi đến cái con đường mà không đúng với cái mà chúng ta mong muốn. Ví dụ như một người tu tập, mình đâu có muốn mất cái thân người này đâu. Mình tu tập, mình muốn là trở thành bậc thánh nhân, ít gì cũng phải tái sanh vào cõi lành. Nhưng nếu chúng ta sát sanh thì quả báo của sát sanh là ác. Nên cái quả báo đó nó hai quả báo. Quả báo thứ nhất là bị nhân quả. Quả báo thứ hai là lòng oán hận của chúng sanh. Mà chúng sanh oán hận đi theo báo oán mình hoài mà tu không được, làm sao mà ông ta giảng sanh hay là đắc đạo pháp. Cái thứ hai nữa là nhân quả. Mình giết người ta thì người ta phải giết lại. Mình hại người ta phải hại lại. Như vậy thì đi trong vòng sanh tử luân hồi, thì làm sao mà mình có thể giải thoát giác ngộ, làm sao mình có thể an ổn được. Nên người nào kiếp trước giết hại nhiều quá tất cả con vật hay là người đó, nên kiếp này bị bệnh tật ốm đau để trả lại cái quả báo đó. Kiếp này mình mới bị người ta phá, ta theo người ta phá hại, làm gì người ta cũng phá cho nó thấy mặt mình, ta ghét rồi. Có nghĩa là mình hại người ta nhiều quá đó, bây giờ nó ân oán với nhau. Như vậy thì cái nghiệp mà sát sanh sẽ làm cho người ta khó lòng mà tu tập, và tu tập cũng khó lòng mà thành tựu, do nó phá hoại. Vậy nên Đức Phật cấm sát, không được sát sanh. Để chi? Để giữ được cái thân người của mình. Chứ không thôi sát sanh nặng quá, nhiều sinh mạng quá, quả báo bị đọa xuống địa ngục. Vì đọc cái kinh Địa Tạng đây, thấy mẹ của bà La Môn Nữ đó ăn mấy con cá trạch con nhỏ 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 không à, mà cũng đọa địa ngục đó. Vậy không, cái mạng con cá đâu có bao nhiêu đâu, nhưng tại sao lại đọa xuống địa ngục? Là tại vì ăn nhiều ngày, nhiều con, nó cân lên con trăm gram cân lên, ngàn con ngàn trăm gram, triệu con triệu trăm gram, nó lớn lên vậy đó. Nghĩa là một hột lúa không có nhầm gì, nhưng hột tỷ hột lúa trở thành đống lúa đó, nghe thấy không? Một hột cát không có nhầm gì, nhưng mà hàng triệu hột cát trở thành đống cát, có thể làm sập luôn cả nóc nhà đó. Đó, nghe thấy không? Như vậy thì ta thấy là những cái tháng mà nhất là ở Canada, thầy mới đi Canada về nè, thì ở bên đó cái mùa lạnh đó, cái tuyết nó đóng trên các sợi dây điện á quý vị, nhằm khi á là đứt luôn cổng dây điện. Tuyết có bao nhiêu đâu mà đóng đứt cổng dây điện. Tuyết mới đầu nó có một cục, cục cái cục này lắp cục kia trở thành một đống tuyết bằng cái nhà này trên cổng dây điện đó. Bởi vì biết là nó như cục đá vậy, nó treo cổng dây điện sao không đứt được. Nó đóng từ từ bự lên, mới đầu đóng có hột tuyết à, hột tuyết đâu có gì đâu. Vậy nó quấn lên, bảo tuyết nó vô, nó đắp lên trở thành một nguyên cái cục bự, nó thòng cái cọng dây xuống đứt luôn cọng dây. Cái mái nhà thì sập mái nhà xuống luôn, tại vì cái này nó đu kia, nó dính vô, nhỏ đu dính lên. Thì hàng ngày mình cũng vậy á, mình làm ác, tuy là ác nhỏ nhưng từ 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 đu lên, dính luôn, đọ xuống tuốt địa ngục với tắt hơi cái ngoặc nguyên cái đống cả trăm mấy cục đá. Mà một cục đá đó gồm nhiều cục đá nhỏ, nó gom lại, thấy cái đùng xuống nước chìm ngắm vậy á. Nghĩa là chúng ta sức cái tâm mình ra khỏi cái thân mình, bị đọa xuống địa ngục, nghiệp sát sanh. Tuy là mỗi lần mình sát các con vật nhỏ, nhưng mà nhiều lần thì cái ngọt nó trở nên lớn. Nên Đức Phật cấm sát sanh có hai phần. Phần thứ nhất á, là người ta tránh đi cái tâm ác của mình. Phần thứ hai á, là người ta tránh đi cái tội lỗi ác. Khi mà người ta làm điều đó, cái tội lỗi ác, nhằm khi mình làm ác mà không có tâm ác. Ví dụ như mình làm cho ông chủ bắt mình cắt cổ gà, mình đâu có tâm ác đâu.
Nhưng mà tại vì mình làm lính của người ta, nên người ta bắt mình cắt, mình phải cắt. Mình là con, cha mẹ em kêu mình làm chứ mình đâu có tâm ác. À, chứ không phải ai làm ác có tâm ác đâu, quý vị. Có nhiều người làm ác cũng không có tâm ác. À, nhiều người á, mà không làm ác mà có tâm ác. Không dám làm, như trong bụng hâm dữ lắm. À, quý vị thấy người ta bự con mập quá, không dám đụng tới, ông bụng hâm mà. À, quý vị đợi đi, hãy đợi đấy, tới ngày nào đó. Đó, quý vị thấy không? Cái tâm hoàng, cái tâm ác. Nhưng mà cái tướng ở phía bên ngoài á, của mình á, là không dám làm nên tướng đâu ác. Tức làm rồi tướng nó mới ác chứ. À, còn này không làm tướng đâu ác. À, do đó mà người á, làm ác chưa chắc đã có tâm ác. Nhưng mà người không làm ác chưa chắc à, đã là không có cái tâm ác. Đó, quý vị. Như vậy thì cái tâm ác á, nó dẫn mình đi đọa. Cái tâm thiện á, nó dẫn mình đi thế giới an lành. Cái tâm ác dẫn mình đi đọa. Còn cái tâm mà không bị thiện ác chi phối, tâm đó là tâm giải thoát. Nên người đó sau khi chết đi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nếu có tâm nguyện, nếu bằng không thì về đến cảnh giới của Niết Bàn an vui, là người không bị thiện ác chi phối. Tức là tâm mình bình thường. Nếu người ta hại mình cũng bình thường, người ta giúp mình cũng bình thường, cảm ơn thôi, chứ cái tâm mình không vui buồn hờn giận ghét ghen, không ái mộ mà cũng không xua đuổi. Cái tâm đó tâm bình hạnh trực á. À, quý vị, chính cái tâm đó là tâm giải thoát, à, ra khỏi tất cả các pháp trần. Nên khi á, mà chúng ta tu tập, chúng ta đâu biết đường xá gì đâu mà tu, nên Đức Phật chế ra giới cho chúng ta giữ. À, không được làm này, không được làm cái kia, không được này làm, không được làm kia, để làm chi? Để cho chúng ta đừng có phạm tội. Tại những cái giới đó mà chúng ta làm là những cái phạm tội. À, quý vị, sát sanh phạm tội không? Trộm cắp phạm tội không? Tà dâm phạm tội không? Nó dối phạm tội không? Uống rượu phạm tội không? Phạm phải không? Nếu mà phạm tội á thì ai bị thiệt thòi? Mình bị thiệt thòi phải không? Phạm tội phải phạm quả báo. Phạm tội á phải bị mà oán hận. Đúng chưa? Như vậy á thì chúng ta phạm tội là làm đau khổ chúng sanh, thì quả báo trong tương lai chắc chắn chúng ta phải đau khổ rồi đó. Cái thứ hai nữa, tùy vào cái mức độ đau khổ chúng sanh mà tâm oán hận ta tới cỡ nào, ta theo ta báo oán. Đó quý vị. Gọi là trả thù á, nói chung là trả thù. Chúng sanh phải trả thù, còn thánh nhân không có trả thù. Đó quý vị. Như vậy thì mình hại chúng sanh đó là bắt buộc nó phải trả thù, nó sát sanh đó coi, nó đeo giày mình hết trơn. Đang thui. Cái nghiệp ác là tâm nó tâm thù quán, là tâm đó tâm ác. Nó đi theo mình nguyên dùng năng lượng đen á đeo mình. À, lúc mà mình còn khỏe mạnh á, còn phước nó bao bọc mình. Tới giờ mình tổn phước xuống cái một luôn quý vị, nó bắt đầu nó chồng lên à. Bệnh này bệnh kia, tai nạn, ốm đau, bệnh tật đủ thứ trên ta gọi là đổ nghiệp. Đó, quý vị thấy không? Nên phước báo càng nhiều thì nghiệp nó ít đổ, còn phước báo ít á thì nghiệp đổ nhiều lên. Do đó mà Đức Phật đưa ra những cái giới cấm để chúng ta đừng có phạm tội. Để làm chi? Để được lợi ích cho chính mình thôi, chứ không có lợi ích gì cho Phật chứ. Đó, quý vị, mình không sát sanh là lợi ích cho mình, không phải lợi ích cho Phật. Phật chỉ đường, chỉ nẻo cho mình thôi. Chứ không phải không sát sanh mình đâu có ai oán hận. Mà không ai oán hận thì cuộc sống này đâu ai bị cản trở. Đâu ai cản trở mình, đâu ai tìm mưu tính kế phải giết hại mình. Đó, không sát sanh đó. Như vậy thì không sát sanh, không ai oán hận mình, và không sát sanh thì không ai sát lợi mình. Đó quý vị, nên không ai có ý giết mình, chứ tại mình đâu có ý giết người ta đâu. Cái thứ hai nữa là chúng ta không sát sanh, ta không bị bệnh hoạn, ốm đau đó nhiều. À, không ăn thịt chúng sanh thì à, quý vị, thân ta không có bệnh hoạn, ốm đau nhiều. Như vậy Đức Phật thấy những điều đó trong nhân quả. À, Ngài có tam minh và lục thông, Ngài thấy điều đó nên mình giữ điều đó, là tức là giữ cho mình. À, mà giữ cho mình, giữ giới á, là chưa có phước. Đó, không có gì. Ví dụ như mà không sát sanh thôi lấy gì có phước. Không sát sanh không phạm tội thôi, nhưng mà mình phóng sanh mới có phước. Không sát sanh không phạm tội thôi à, không bị người ta oán hận thôi à, nhưng mà mình phóng sanh nữa mình có phước. Mình á là giúp đỡ các cái loài đó nữa mình có phước. Rồi mình không trộm cắp là mình không phạm tội thôi à, không bị đọa thôi à. Nhưng muốn có phước phải cho người ta. Cái không trộm cắp với cái cho nó khác nhau. Có người, nhiều người nói là không trộm cắp phước báo qua kiếp sau giàu có. Không phải, không trộm cắp bình thường là mình không bị tội thôi, chứ mắc gì giàu. Mình cho người ta mình mới giàu, tức là mình phải bố thí. Không ăn cắp với bố thí nó khác nhau. Không ăn thắt cắp tức là thấy đồ người ta không ăn cắp mình trộm vậy thôi à. À, nhưng mà mình đâu có phước. Nhưng mà mình không ăn cắp ăn trộm đồ người ta, nhưng mình cho người ta mình mới có phước chứ, đúng không? Như vậy á thì mình không sát sanh, mình phải cho người ta mình mới có phước. Đó, không tà dâm tức là mình không ngoại tình á, có chồng vợ mình chung thủy, nhá, không có chồng vợ mình chung thủy thì là nó bình thường, ta không phạm tội. Đó, nhưng mà chúng ta còn hàn gắn lại cho những cái người mà họ gặp những trường hợp chồng bỏ vợ bỏ con bỏ khuyên răng này nọ, mình làm cho gia đình ta hàn gắn lại, chứ không phải mình tác nhân làm cho gia đình ta banh luôn. Đó, mà bây giờ á là mình khuyên răng, mình tìm mọi cách hàn gắn lại cho người ta. Bây giờ mình không nói dối đó, với mọi người nói gì nói thật là bình thường không phạm tội thôi. Nhưng mà mình còn bố thí vô ý cho người khác, tất nhiên là mình còn nói những lời chân thành, nói lời lợi ích để cho họ nghe những lời mình mà họ thể khai tâm mở trí, nghe những lời mình họ thể làm những điều thiện ở trong cuộc đời này, thì cái đó gọi là bố thí, bố thí pháp, bố thí vô ý, vân vân. Không uống rượu thì chúng ta là không có tội lỗi thôi, chứ đâu có gì đâu, không có gì. Nhưng mà giúp mọi người không uống rượu nữa, có nghĩa là chúng ta đem pháp của nhà Phật, pháp thí đến cho mọi người thấy vậy mà họ không uống rượu nữa, cái đó mới cái phước đó. Cái phước là giúp đỡ người khác, còn cái giữ giới này tức là chúng ta không làm mà thôi, tức là chúng ta không phạm tội mà thôi, nhớ không quý vị? Còn nếu chúng ta làm ngược lại, có nghĩa là chúng ta không phạm tội mà chúng ta làm phước nữa thì chúng ta mới có phước. Không tội mà có phước là tuyệt vời rồi, còn vừa có phước vừa có tội là không tuyệt vời. Có mình đây vừa có phước vừa có tội nè quý vị. Còn cái giữ giới á là vừa có phước mà không có tội, mà cái người không có tội mà có phước thì tuyệt vời. Đó, quý vị, còn mình đây vừa tội vừa phước. Ví dụ như mình gặp người này mình thương mình giúp, gặp người kia nổi nóng lên chửi, như vậy thì cái người mình thương mình giúp á thì mình có phước, nhưng mà cái người mình nổi nóng lên chửi mình có tội, như vậy tội phước đi kèm theo, vừa có tội vừa có phước, nên cái quả báo ở trong kiếp sau quý vị lãnh hai cái một lúc. Bây giờ ví dụ như là tội mình sát sanh phải không, kiếp này bị bệnh tật ốm đau đoản mạng, nhưng mà mình có bố thí cho người ta có phước, kiếp này giàu sang phú quý, giàu sang phú quý mình đâu có hưởng được đâu, có gì đoản mãn chết rồi, chết giữa chân rồi, phải không? Và giàu dễ sợ xách xe đua cái rầm cái vô lò thiêu rồi, vàng bạc tiền của quá trời, tại bố thí kiếp trước giờ nó quả báo đem lại vàng bạc của báo quá trời luôn. Nhưng mà mình sát sanh hại vật, giết vật mình ăn rồi đó, phải không? Cái gì qua kiếp này đoản mạng, sống có mười mấy tuổi chết rồi, dạ thôi, thấy không? Như vậy thì cái tội đi theo và phước nó đi theo, hai cái nó kèm theo một lúc. Còn giờ mình giữ giới mình làm phước đó, như vậy mình giữ giới làm phước nữa, mình không có tội mà lại có phước nữa quý vị. Nên ví dụ như không có tội mà là có phước nữa, giàu giàu suốt đời, sống hoài thấy chết, sống hoài thấy bệnh, nhớ không quý vị, thấy không? Như vậy thì chúng ta giữ giới là chúng ta tránh đi phần tội lỗi, và chúng ta làm phước là chúng ta có phước đi. Nhưng đó quý vị, đó là chúng ta đang nói trên cái giới tướng. Giới tướng là không làm này không làm kia thì là nó không có phạm tội và không có bị người ta thù oán với mình. Đó quý vị, đó là giới tướng. Nhưng mà siêu sức cảnh giới sanh về Tây Phương Cực Lạc á là do tâm, chứ không phải là do cái tướng này. Đó quý vị, là do tâm. Quý vị coi á, ở trong kinh A Di Đà hoặc là kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6 là 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Phẩm thứ 6 á, lời nguyện thứ 18, 19, 20 à, thì Đức Phật A-di-đà dạy rằng người nào niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm. Trong kinh A-di-đà thì Đức Phật nói người nào niệm Phật từ 1 ngày cho đến 10 ngày, phát tâm niệm tới danh hiệu của Ngài. Nhưng mà tâm sao? Tâm không tán loạn, hoặc là tâm an trụ trong chánh niệm. Hồi nào tới giờ tâm mình tán loạn dữ lắm, nhờ câu niệm Phật để nhiếp tâm. Nên tu là gốc của tâm chứ không phải là gốc của tướng. Nên tu là để nhiếp tâm, mà bình thường mình đâu có nhiếp tâm được, nhưng nhờ câu niệm Phật để nhiếp tâm, chứ không phải mình niệm Phật để được thành Phật. Cái này người này hiểu đây là sai lầm dữ lắm á. Niệm Phật để được thành Phật là không bao giờ thành Phật, niệm Phật sao thành Phật được, mà mình niệm Phật nhờ câu niệm Phật để nhiếp tâm trong thiền định, an trụ trong chánh niệm thì người đó mới thành Phật. Tức là câu niệm Phật làm cái phương tiện để chúng ta nhịn người khác, làm phương tiện để đừng cho tham, làm phương tiện để cho chúng ta hóa giải được tâm sân giận của mình. Bây giờ ví dụ chúng ta nổi sân rất là dữ dội, khi mà mình nổi sân lên rung tay rung chân hết đầu, mình hít hơi mình niệm Phật để chi? Để cho nó tan cái tâm sân đi. Tức là mình niệm Phật để hóa giải phiền não cho tâm mình bình ngoài lại, thì cái đây mới là cái giá trị câu niệm Phật. Chứ không phải gặp nhau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi chào nhau A Di Đà Phật hồi chửi lộn đâu cái gì. Tức là ta không có giữ được cái tâm, tức là ta tính niệm Phật chỉ là giảng sanh nè. Giống như không tu chân đợi ban hộ niệm, hộ niệm cái mềm cái giảng sanh, ta nói dốc thì làm có chuyện đó. Tâm anh không có niệm Phật, anh không có hướng Phật chút nào, anh không có hướng thiện chút nào, chứ không có lọc tâm chút nào, không tu chút nào, chứ làm sao gì thỏa được kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, tức là niệm Phật tâm thiền định chánh niệm đấy, chứ đâu phải chuyện bình thường. Là nhờ câu niệm Phật thì đến nhất tâm. Nhất tâm là dán tâm lên đối tượng, không còn tán tâm ra ngoài nữa. Bất loạn là cái tâm thiền, tâm tĩnh lặng, không khởi lên tâm bất kỳ một cái loạn động nào. Như vậy gọi là nhất tâm bất loạn. Nhờ gì mới nhất tâm bất loạn? Nhờ niệm Phật. Còn bình thường chúng ta đâu có nhất tâm bất loạn được. Bình thường chúng ta tâm tán và tâm loạn động. Bình thường mình á, tán tâm và loạn động tâm. Nên mình phải nhờ cái câu niệm Phật để đi đến cho tâm mình nó thanh tịnh. Nhờ câu niệm Phật để đi đến cho cái tâm mình không còn loạn động. Như vậy thì lúc niệm Phật chúng ta tác ý. Tác ý gì? Tác ý thì diệt trừ phiền não trong tâm, và tâm mình hướng về Đức Phật. Tâm mình hướng tới diệt trừ phiền não, quán giải phiền não, tâm mình hướng về Đức Phật. Thì câu niệm Phật đó đó quý vị mới có tác dụng, mới đi đến niệm Phật nhất tâm bất loạn được. Chứ người mà không có tu tập gì hết trơn á, ban hộ niệm lại hộ niệm, hồi vỗ tay giảng sanh. Nào, giảng sanh về cảnh Phật phải có tâm Phật. Để về cảnh Phật có phiền não không đóng, ai lôi về được cái gì? Lôi về được Đức Phật đã lôi hết rồi, còn đâu ta bà này. Đức Phật dạy là ta chỉ là thầy dẫn đường mà thôi à. Nên nói chỉ cách cho ông ta niệm. Do đó niệm Phật làm phương tiện để đi đến bình tâm. Niệm Phật là phương tiện để đi đến chánh giác của tâm. Niệm Phật là phương tiện để đi đến tâm vô niệm. Niệm Phật là một phương tiện để chúng ta đi đến nhất tâm bất loạn. Thì cái đó mới là cái quan trọng đó có gì. Nên chúng ta giữ giới của tu bát quan trai. Nó có hai loại. Một là loại giới tướng, hai nữa là tâm giới. Giữ cái giới tướng á thì mình là chỉ có thoát tội thôi. Có nghĩa là không bị tội lỗi. Tại mình giữ giới tướng là không bị tội lỗi. Nhưng mà chúng ta giữ được tâm giới á có gì, chúng ta mới đi đến giải thoát. Tu bát quan trai là giải thoát. Mà giải thoát gì? Dạ quý vị, giải khỏi phiền não, giải thoát khỏi triền cái, giải thoát khỏi kiết sử, giải thoát là khỏi những nẻo sanh tử luân hồi u bi khổ não của sanh già bệnh chết. Giải thoát là giải thoát như vậy đó. Bây giờ tâm của mình nó còn phiền không? Còn phiền là chưa thoát khỏi cái phiền á. Ví dụ như về nhà ông chồng chửi còn giận không? Còn giận là chưa thoát khỏi ông chồng đó, còn bị ổng làm cho giận đó. Tâm mình là còn nặng lòng với nhà không? Còn nặng lòng nhà, chưa thoát khỏi cái nhà đó. Chết đi vẫn còn nguyên cái nhà trong tâm á quý vị. Thì làm sao mà giảng sanh? Làm sao đi cảnh giới an lành mười phương chư Phật? Nên khi tu tập á là ta phá cái tâm chấp mê nè, để cho chúng ta không còn vướng bận cái gì của thế gian hết. Mà không còn vướng bận thế gian, nhờ công đức tu tập mình sáng tâm ra, mình mới không vướng bận thế gian. Thì cái đó chính là cái tâm giới của mình á. Nhờ cái tâm giới mà ta giác ngộ được, ta sáng suốt ra. Thì chính cái giác ngộ sáng suốt ra, không ai làm gì cho tâm ta dao động cả. Giữ bình thường. Bây giờ quý vị nghe quý thầy, quý cô chỉ dạy khuyên răng, nói một kinh Đức Phật dạy, ai làm gì tâm bình thường, có bình thường được không? Hay là nói một câu cũng nổi nóng lên rầm rầm. Khi chúng ta bình thường được, chính là chúng ta chứng ngộ trong đó, chúng ta mới bình thường được. Còn người ta nói chẳng qua mình nghe biết để mình kiềm chế tâm mình thôi, chứ thực ra nó chưa có chứng được cảnh giới của bình thường thật sự. Chừng nào mà mình tu tập trên cái tâm giới nè thì mình mới có cái bình thường thật sự. Còn không thôi là mình tác ý bình thường thôi, chứ thực ra mình không có bình thường thật sự. Ai chửi mình cũng vẫn rung tay rung chân hết. Nhưng tới chừng nào tu tập tới một mức độ nào đó quý vị, chúng ta đã chứng ngộ trong tâm giới này, thì chúng ta sẽ bình thường. Mà chính tâm đó là tâm giải thoát đó. Đó quý vị, mà giải thoát quý vị đi chỗ nào nó cũng an vui chứ. Bây giờ mình đã giải thoát rồi, dầu cho mình không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, mình sanh lại cõi ta bà này, tâm giải thoát nó còn nguyên à, không vướng bận. Sanh cõi ta bà này á quý vị, kiếp trước gặp vàng mê dữ lắm, ăn trộm cắp ta, kiếp này gặp vàng bình thường. Tại vì tâm đó là tâm mình đã hiểu được rồi, mình biết vàng bạc của báo không phải là của mình. Thứ hai nữa là nhân quả, nếu ăn cắp trộm ta bị quả báo làm trâu làm bò làm dê làm chó trả nợ cho người ta. Thứ ba nữa, mình biết tất cả các pháp thế gian là không thật, có rồi nó mất ha. Ví dụ như bữa nay là tay của mình, nhưng ngày khác là tay của người khác đó. Ví dụ như cái nhà mình bữa nay là còn nhà mình tốn tiền bán cho thành nhà người khác, chết đi người khác lấy luôn. Do đó mà nó tạm thời là của mình thôi. Do mình biết vậy, tức là mình khai được cái tâm giới của mình đó. Mình đã khai ngộ được nó, mà khai ngộ được nó thì nó không có phiền nữa. có còn có mất nó không phiền, bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, ta gọi là tâm thiền đó. Nên chính cái tâm tĩnh lặng này ta niệm Phật đi, đến nhất tâm bất loạn dễ dàng lắm, người này giảng sanh dễ dàng lắm. Nên khi chúng ta giữ được tâm giới á quý vị, dễ dàng giữ tướng giới thoát tội, mà giữ tâm giới á là giảng sanh dễ dàng. Tại vì giảng sanh là do tâm. Phải người nào niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, từ 1 ngày tới 7 ngày trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, đi đến nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu người này có nguyện giảng sanh. Đúng không? Như vậy là nhất tâm bất loạn là mình phải tu, dùng câu niệm Phật để hóa giải tâm mình cho được tâm thiền định. Mà cái người nào giữ được tâm giới thì cái tâm thiền định này dễ dàng quý vị chết khỏi cần ban hộ niệm, tự mình giảng sanh. Có nghĩa là mình đã thủ sẵn ở trên thế gian này rồi, chúng ta tu tập đã thủ sẵn, chuẩn bị trước cái tâm lý đó sẵn hết, và chúng ta đã chứng ngộ trong cái tâm đó rồi. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Cái gì với đề tài được mang tên tướng giới không phạm tội, tâm giới giải thoát. Vậy đại Phật, vậy tướng giới là gì? Tướng giới tất nhiên là chúng ta giữ cái bên ngoài mà không có dính dáng gì cái tâm của mình. Ví dụ như Đức Phật cấm trong bát quan trai giới mà chúng ta đã thọ. Hồi nãy chúng ta nói ngũ giới thọ, ngũ giới bát quan trai khác nhau nha. Quý vị đừng có nói là ngũ giới là một phần của bát quan trai là không phải. Không có gì. Ngũ giới là ngũ giới, bát quan trai là bát quan trai. Ngũ giới giữ cả đời, bát quan trai giữ ngày đêm. Nhưng mà ngũ giới thì là giới thấp, là giới của một người cư sĩ bình thường. Để tu tập giữ được thân mạng này, không gia vào các con đường ác, tránh đi tội lỗi thôi. Còn bát quan trai giới là giới của người xuất gia, có nghĩa là người đó đi đến giác ngộ giải thoát ở trong tương lai. Hai cái khác nhau. Ví dụ nha, ví dụ thấy nó khác nè. Giới sát sanh, không giết người đến những con vật lớn, con vật nhỏ, tha được thì tha, là ngũ giới. Không giết người đến những con vật lớn, đối những con vật nhỏ ta tha được, ta tha, đừng giết nó. Nhưng giới bát quan trai, không được giết bất kỳ con vật nào, từ bò, bay, máy cửa cho đến những con vật lớn như trâu, bò cho đến con người. Không được giết bất kỳ con vật nào cả. Đó giới bát quan trai cao cấp hơn chưa? Giới bát quan trai là không giết tất cả các loài chúng sanh. Còn ngũ giới không giết người cho đến những con vật lớn thôi. Thấp hơn cấp chứ. Bây giờ giới thứ ba đi. Giới của ngũ giới là phải chung thủy, một vợ một chồng. Còn giới bát quan trai là tiệt dục. Hai cái khác nhau. Quý vị, tiệt dục là giới của giải thoát hả? Còn chúng ta nói chỉ thiểu dục thôi, là hạn chế thôi, là mình thấy đã khó rồi. Tại sao giới bát quan trai ta giữ ngày đêm? Tại vì nó quá căng, giữ hoài giữ không được. Do đó chỉ phát tâm giữ ngày đêm 24 tiếng hồ thôi, để gieo duyên lành thôi. Ví dụ như sống trong chảnh gia đình, tiệt dục sao tiệt dục? Trong dục nó có nhiều cái dục, ham ăn, ham uống, ham mặc, ham nghĩ, ham tình. Vâng vâng, tiệt luôn là cắt luôn hết luôn. Với bắt con trai làm nổi không? Làm ngày đêm thôi giữ xanh mặt, chứ làm sao giữ. Mà chính cái chúng ta giữ đó là chúng ta được cái phước báo, được cái công đức là nằm chỗ này. Như vậy thì giữ giới ngoài cái phạm tội ra thì chúng ta có một chút phước lành là gì? Là chúng ta tha cho những con vật bữa đó, tha cho những người ta gây phiền não bữa đó thì được chút phước xíu thôi. Quý vị, nhưng mà nếu ngày tu đó mà chúng ta phát tâm ta làm lợi ích cho chúng sanh nữa thì phước báo nó tăng lên. Nhưng mà đó là tướng giới. Tướng giới là không được làm này, không được làm kia. Nhưng mà trong tâm mình thì có thể là tâm mình cũng ác, có thể cái tâm mình vẫn loạn động, có thể tâm mình ô nhiễm mình không dám làm thôi. Chứ thực ra nếu không có giới đó là làm luôn rồi đó. Nào, cái gì cái đó là ta gọi là giữ chân tướng mà. Giữ tướng nghĩa là bây giờ người ta kể ra cái tướng như thế nào mình giữ như thế đó. Giới thứ nhất, không được sát sanh. Không được giết bất kỳ con vật nào hết, kể cả con muỗi, kể cả con kiến, kể cả con ruồi. Nào, cái gì? Thọ giới bát quan trai một ngày một đêm, từ 6 sáng hôm nay tới 6 sáng hôm sau. Nhưng mà vì phương tiện chùa 8-9 giờ người ta mới cho mình thọ giới. Và chiều 4-5 giờ người ta xả giới. Nhưng về nhà mình phải giữ đúng cho tới 6 giờ sáng hôm sau thì mình mới đúng giới ngày đêm theo tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy. 6 giờ sáng là mình vô giới đó, chứ không phải đợi tới thọ đâu. Tại vì chùa phương tiện không thể cho mình thọ 6 giờ được, người ta thọ 8 giờ. Nhưng mình biết 6 giờ mình đã vô giới đó, thọ để làm chi? Để được cái giới thể. Giới thể là gì? Khi chúng ta thọ giới, được cái giới thể nó bao bọc xung quanh ta đó, nhắc nhở chúng ta đừng có phạm. Còn không thọ có dễ dàng phạm lắm. Bây giờ ví dụ như mình đọc cái cuốn kinh là U Bà Tắc. Thì trong kinh U Bà Tắc đó có thọ giới tám, tám giới bắt quan trai, giữ giới tám giới bắt quan trai. Đọc qua đi rồi ngày đó mình có giữ được không? Không giữ được đâu. Nhưng mà nếu chúng ta thọ, chúng ta sẽ giữ được. Như vậy thọ nó có cái giới thể, nó không hình tướng. Nhưng mà nhờ mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ, người ta có thể giữ được ngày đó. Cái đó gọi là giới thể đó quý vị. Nên giới cần phải thọ. Có người nói là không cần phải thọ tam quy ngũ giới gì cả, chỉ cần ở nhà mình giữ tam quy ngũ giới là được rồi. Lên bàn Phật có quy vô vi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, giữ không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, ngủ gì đó, giữ vậy được rồi. Nhưng người ta không có thể không giữ được. Nếu người ta không có thọ tam quy ngũ giới, tức là quy tam bảo, người ta giữ không được. Không có giới thể, không có giới thể, không có lấy cái gì để ngăn che tội lỗi của mình. Vậy chính cái giới thể đó là bức màn vô hình, nó ngăn che tội lỗi của mình, nên chúng ta phải thọ. Thọ nó khác đâu có gì, để ý coi khi nào chúng ta thọ thì chúng ta giữ tốt hơn là chúng ta không thọ, mà phát tâm giữ. Phát tâm giữ nó không có giới thể. Nhưng mà khi chúng ta thọ có cái giới thể nên nó khác nhau vậy đó, nên có cái giới đàn là chỗ đó đó. Chứ cần gì phải giới đàn, chứ đọc giới cái gì nhà giữ cần gì giới đàn. Nhưng mà giới đàn nó có cái giới thể. Giới thể á, rồi ở bên ngoài giữ giới tướng, bên trong giữ giới tâm, tức là tâm giới. Giới tướng, giới thể, ba cái đó có được rồi thì chúng ta mới thành tựu giới pháp. Chứ không phải như không mà có cái giới đọc lên cái giữ, ví dụ như giới Bồ Tát, giới Phạm Võng Bồ Tát. Ở nhà người ta đọc á, là 48 giới khinh và 10 giới trọng, đọc qua rồi không giữ được giới nào chứ. Không có gì thấy không? Nên cái nhà nghiên cứu á, họ đâu có giữ được giới. Họ biết chân á, họ không giữ được. Nhưng mà cái người tu á, họ thọ cái giới đó, họ có cái giới thể. Hiểu không quý vị? Bên ngoài họ giữ giới tướng, bên trong giữ giới tánh, rồi bên là họ có cái giới thể bao bọc để ngăn che. Như vậy họ là người bất phạm lỗi, tức là người đó không có phạm lỗi, không phạm lỗi lầm. Mà người không phạm lỗi lầm là quý vị biết là thánh nhân rồi đó. Chứ bình thường phải phạm chứ. Bây giờ là thánh nhân mới không phạm, mà chúng ta giữ là chúng ta như thánh nhân, nên ta không phạm. Không phạm như là thánh, tức là chúng ta đã gieo duyên lần lần lên mà bậc thánh. Nên khi mà chúng ta giữ giới tướng á quý vị, không bị tội lỗi. Giới tướng bên ngoài là không được sát sanh. Không được sát sanh thì không giết bất kỳ có con vật nào chứ, quý vị đập mũi không được nữa, chứ không phải vừa tụng kinh đập chát chát đâu. Nam mô A Di Đà Phật, máu không. Rồi xong. Cái gì dính với đó, thấy không? Nên Nam Mô A Di Đà Phật, phủi nó ra. Thầy đi qua ở Bình Đức lại cái nhà hàng đó ăn cơm, thì người ta mời vậy đó. Lại thấy hai chồng chủ nhà hàng chạy vòng vòng vòng, mà cũng không phải đánh lộn, mà cũng không phải làm gì, chứ không biết chạy vòng vòng nhà hàng làm gì. Thầy mới hỏi hai chồng cầm hai cái bọc, hỏi hai chồng làm gì chạy vòng vòng nhà hàng. Con đuổi ruồi. Ý hủi đuổi ruồi chi? Con đuổi ruồi con bắt nó ra ngoài. Có nghĩa là trong nhà hàng nó bính dịch à, ta máy lạnh á quý vị, bính dịch nè. Nên có con ruồi bay vòng á. Vậy đó hai chồng mới đuổi ruồi, đuổi cả buổi bắt dính ruồi. Quý vị thay lẽ là ta giật, ta đập cả một cái chát cái là xong không? Nhưng hai chồng giữ là không sát sanh, dứt pháp sát sanh. Quý vị giữ bắt ruồi thả ngoài. Quý vị thấy không? Khách vô ăn mở cửa ruồi bay vô bắt ruồi thả ngoài. Như vậy đó thì đó đó đây đó là giới bắt con trai đó, không giết con gì cả. Nào quý vị, không giết một con gì cả, một ngày một đêm, dầu con đó lớn nhỏ. Nên bắt con trai á không được á, là trồng rau trồng cỏ gì hết trơn á. Tại trồng rau cỏ nhỏ này kia lên giết chết nó sao? Do đó ta ngày đó là ăn để tu, không làm gì hết trơn á. Bắt con trai nên ta chỉ giữ được ngày đêm, không giữ được nhiều. Là chỗ đó. Cái thứ hai nữa là ông trộm cắp. Trộm cắp cái từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất, không lấy người ta cái gì chứ không có gì, không xin. Xin nó thì được, người ta cho thì được. Nhưng mà là nếu chúng ta tự ý mà lấy, không lấy gì dầu cho trái ớt nữa. Mình thấy cái nhỏ nhỏ mình hay lặt lắm, phải không? Ăn cái gì mà không có ớt, thấy nhà kế bên có ớt dè dè qua ra lặt cái khỏi xin vậy chứ. Cái ớt có đâu xin, phải không? Nhỏ xíu gì phạm tội ăn cắp rồi đó có gì. Cái này là người ta đang nói là như chư Phật mà một ngày một đêm là phạm tội ăn cắp, nên ta không có phạm tội ăn cắp, không lấy của ai nên không bị quả báo gì chứ. Không dâm dục, không dâm dục, người ta sống đơn thân độc thân ngày đó, dầu cho có vợ có chồng. Quý vị sống đơn thân độc thân ngày đó, nạnh ai nấy sống. Phải không? Ông chồng vừa tới cái là cách 16m50 anh Bảy. Phải cách 16m50 à. Nó ra ổng lạng bên đây mình lạng bên kia. Ổng lạng kia mình lạng ngược bên đây. Thôi thấy không? Rồi là tối thì sao? Tối đưa ổng cái ôm với gối. Ông đưa ngoài salon. Bữa nay biển một bên còn em một bên. Hiểu không? hiểu không? Hiểu phải không? Rồi vậy là giới bắt quan trai đó, đó không có gì. Nên nó có những người, người ta phải hiểu, người ta thông cảm. Vì người có gia đình người ta giữ giới bắt quan trai phải thông cảm. Trong kinh nhà Phật có nói đó, trong kinh Đô Bà Tát có nói hai ông, một ông giữ giới bắt quan trai đi về nhà kiểu đó đó. Một ông á thì bà vợ nhằn á, đòi á là lên ăn cơm chung. À, mà buổi chiều người ta đâu có ăn, ông giữ, đâu có gì là bà thông cảm thì tôi giữ giới rồi, Đức Phật dạy rồi tôi không ăn. Còn ông á thì nghe bà vợ nói ăn buổi có cái gì đâu, tu tâm chứ mà có cái gì đâu, đâu có gì. Vậy là ông phải xa rời gia đình, xa rời con cái tu á mà tách rời này nọ ha. Ông nghe ông nhức đầu, ông chịu không nổi, ông lên ăn có gì. Ông ăn xong thì chết đi, ông đọa vào loài rồng. Còn cái ông mà giữ vậy đó vào buổi chiều luôn có gì, ông sanh thành chư thiên. Vậy đó ông chư thiên ông mới bay xuống cái cung rồng, ông độ cho ông bạn của ông á để tu tập tiếp. Đó là kinh về bác quan trai á, Đức Phật kể như vậy. Người ta giữ á là không có dâm dục, ngày đêm á gì sống đơn thân độc thân, sống diễn ly tất cả các pháp ngày đó. Cái thứ tư á là không có vọng ngữ. Không vọng ngữ tức là mình không nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Dứt phát ngày đó không nói, tốt nhất ngày đó quý vị im re, gọi là tu tịnh khẩu. Ai nói gì nói tám cười, mô Phật. Rồi xong đi vô lần chuỗi tiếp nào, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Trời sao thấy mặt thấy ghét quá vậy. Mô Phật, ngày mai mới chửi lộn, bữa nay không chửi. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Tại vì mình giữ giới, mà giữ giới là khẩu nghiệp thanh tịnh, là không nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Trên giới tướng ta dứt phát, ta giữ miệng mình mà. Mới mở miệng ra léo miệng mình lại liền, hoặc là lấy băng keo dán lại cái gì. Chứ không thôi mình mở ra chút là mình dính vô bốn đó hả. Nói dối, nói qua lợi, nó thiêu dệt, ít xích ra nhiều, nó đâm thọc, nó làm cho người ta đau khổ. Đó, quý vị. Do đó mà mở miệng đâm dính, mở miệng dính, thì ngày đó mình tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Đó, quý vị còn nhớ câu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn không? Tu rị. Tu rị. Maha tu rị. Tu rị, ta bà ha. Nói chung có rị, giống là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đó. Hãy nhớ điều đó, tịnh khẩu nghiệp tức là khẩu mình được thanh tịnh. Mà mình nói ra, thường nói những lời không thanh tịnh nên ta mới là cấm khẩu luôn á. Tức là ngày đêm ta ít nói lại đó, không có gì. Hoặc là có nhiều người không nói luôn, ngày đêm ra hiệu không à. Ăn cơm hay gì đó, mình mời người ta ăn cơm gì hả, mở hả miệng ra lấy tay quào quào vô kiểu này nè, đó là báo hiệu ăn cơm. Ví dụ như vậy đó. À, còn báo hiệu tắm làm lấy cái nước mình xối lên trong kỳ là báo hiệu tắm vậy thôi. À, kêu con rồi đi tắm làm gì nữa. À, như vậy thì đó là giới thứ tư chúng ta giữ trên giới tướng. Giới thứ năm á, không uống rượu và các chất gây nghiện nha, chứ không phải rượu không nha. Bữa đó không có uống cái chất gây nghiện ngập chứ á, rượu rồi á, nghiện là gì, thuốc, trà, cà phê gì. Nói chung là cái ngày đó cái gì mà nghiện ngập là ông ta không hút được đó, ông ta không có đó, cái gì. Giới thứ sáu là giới không trang điểm, sức dầu thơm và treo vàng hoa. Tức là đeo cái vòng hoa á, vào thời Đức Phật á, làm ta trang điểm bằng cái vòng hoa. Ví dụ hoa này ta kết thành vòng, ta đeo lên cổ nè, vòng có cái gì. Giống hệt như là mấy người thi hoa hậu giờ đó, đeo vòng hoa lên. Như vậy thì á, là sức dầu thơm, làm cho thơm, cái hương thơm cho thân mình thơm lên. Để làm chi á, có gì. Nên sức dầu thơm, cái vòng hoa đó là Đức Phật cấm, là không được làm. Ngày đó tức là bữa đó không được trang điểm gì chứ. Nên giới đó bây giờ gọi là giới trang điểm đó. Giữ giới bắt quan trai ngày đêm á, mà là chét tha ha. Môi đỏ chót, mắt đen xì là rồi đó, cũng không được đó quý vị. Xịt dầu thơm 3 số 7, 3 số 8 giống nước xịt phòng rồi là không được. Vô lấy chai nước xịt phòng xịt đi là không được. Như vậy thì ngày đêm á, chúng ta không có trang điểm là giới thứ 6. Còn giới thứ 7 á quý vị, là không có ham ngủ và không có ham ca múa hát, móng tâm ra ngoài và xem ca múa hát là giới thứ 7. Không nằm giường cao niệm tốt, không xem ca múa hát và tự mình ca múa hát. Giới thứ 8 là không ăn phi thời, là giới đừng ham ăn á. Theo truyền thống của chư Phật, ăn trước giờ ngọ, buổi chiều được uống nhưng được nhai. Đó là theo truyền thống của chư Phật, mình giữ theo truyền thống chư Phật. 8 giới gì ta giữ tới được cái giới đó, gọi là cái giới tướng. Ở phía bên ngoài chúng ta giữ cái hình tướng phía bên ngoài, giữ răng rắc đâu có sát sanh trộm cướp dâm dục vì nói dối uống rượu đâu, bên ngoài giữ hết trơn, giữ giới tướng của gì ta không phạm tội. giữ giới tướng là ngày đó không phạm tội. Người ta nhúc nhích là phạm tội à, mình từ sáng tới chiều nhúc nhích là phạm tội à, còn giữ được giới tướng đó mình không có phạm tội. Dạ quý vị, nhưng mà muốn giải thoát là không phải chỗ đó. Giải thoát là trong tâm á. Trong tâm có nghĩa là không có tâm sát sanh, không có tâm trộm cắp, không có tâm dâm dục, không có tâm vọng ngữ, không có tâm uống rượu và các chất gây nghiện, không có tâm trang điểm, không có tâm múa hát và ca múa hát, không có tâm mê ngủ, không có tâm mê ăn, dần dần thì chính cái tâm đó là tâm giải thoát đó. Cái đó gọi là tâm giới. Vì vậy là muốn biết được tâm giới thì mình phải hiểu cái tướng giới. Hiểu tướng giới tự nhiên mình có cái tâm đó à. Vì vậy tại sao Đức Phật lại cấm sát sanh? Đó không có gì. Tại vì mình sát sanh làm đâu có biết thương yêu con vật. Đó, không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay đi chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Do đó nếu mà mình giết con vật nó có đau khổ không? Người ta giết mình tính sao đây? Mà mình tu lòng từ bi tại sao mình giết người ta? Người ta giết mình có sợ không? Đâu bây giờ mình lấy nguyên cái cây dở lên coi mình phải né mình tránh không? Mà tại sao mình đánh người ta cái bẹp người ta dẹp đép? Đâu cái gì tại sao mình đem ra mình cắt cổ người ta mình ăn? Chảy máu, người ta cắt mình tính sao? Bây giờ mình tính vậy coi. Do đó vì lòng từ bi của nhà Phật người ta không sát hại chúng sanh. Đâu quý vị thấy không? Như vậy thì cái tâm đó chính là cái tâm giới đấy. Chúng ta không có tâm sát. Ở bên ngoài tướng không sát sanh nhưng trong lòng ta cũng không có muốn sát nữa, không có gì, là tại vì ta thương yêu các loài chúng sanh, ta tha thứ khoan dung độ lượng mạng sống chúng sanh, ta quý trọng mạng sống của chúng sanh nên ta không sát sanh. Vậy chính cái tâm không sát sanh đó, không có gì, thì cái tâm đó mới là tâm giải thoát đấy. Mình không có tâm sát sanh nên càng ngày càng tu tập. Với quý vị có tâm sát sanh không? Hồi đó có đấy. Hồi đó chúng ta chưa tu tập, chưa có thọ giới sát sanh á, chúng ta có tâm sát sanh đấy. Gặp một con này bắt đầu tính nấu cái món gì rồi. Gặp rắn cái là tính là cà ri xào xả ớt rồi. Gặp cá lóc cái rất là kho nè, cá lóc nấu canh chua nè, cá lóc chiên nè. Dần dần cá lóc hấp rượu nè, bắt đầu mình tính là cá lóc hấp dao nè, cá lóc hấp cơm mẻ nè. Đó quý vị, bắt đầu mình tính nha, tức là tâm mình sát hại chúng sanh, muốn ăn thịt chúng sanh. Còn bây giờ mình gặp mình có tính đâu? Phải không? Nếu người nào phát tâm ăn chay trường, ta gặp ta không bao giờ tính hết trơn á. Như quý thầy trong chùa không bao giờ gặp cái con gà mà có nghĩ tới cái cánh gà chiên bơ gì cả. Thực tế trong tâm quý thầy không nghĩ luôn á. Chứ không phải bên ngoài thì mình không ăn thịt gà rồi, nhưng mà trong tâm mình không có nghĩ luôn á. Nhưng mà Phật tử có thể nghĩ đó, mấy người ăn chay kỳ có thể nghĩ đó quý vị. Tại vì mình còn ăn thịt nó, nên mình nhầm khi mình còn nghĩ, không quý vị? Phải không? Đó là trong tâm mình có. Trong tâm mình có gì vẫn còn một số cái tâm ác. Tâm ác là tâm sát hại chúng sanh, sanh ra ý nghiệp. À, quý thấy không? Nên tại sao người ta lan chay trường? À, khi mà ăn chay kỳ vẫn còn cái ý nghiệp đó quý vị. Nói miệng thì nói thôi nhưng mà trong ý mình vẫn còn ở hôm đó đó. À, do đó mình vẫn bị cái ý nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ý nghiệp nặng nhất. Do đó mình vẫn còn bị cái ý nghiệp nặng nhất. Còn bây giờ đó quý vị, chúng ta không sát sanh. Chúng ta không có tâm sát sanh. Nên nó giữ giới ngàn đêm, giữ được tâm giới có nghĩa là không có tâm sát sanh. Tại sao không tâm sát sanh? Tại vì là chúng ta thương yêu chúng sanh, không nỡ ăn thịt nó, không nỡ giết hại nó. Đó quý vị, đầy tâm tha thứ cho nó nên ngày đó không có tâm sát sanh. Mình đã nói là giữ giới bát quan trai ngày nay rồi thì mình không có tâm sát sanh ngày đó. Đó quý vị, nhưng ngày mai rời khỏi giới rồi bắt đầu có tâm sát sanh đấy. Quý vị thấy không? Như giới nó quan trọng chưa? Giới nó đã thoát khỏi trong cái tâm của mình luôn á. Như vậy thì người nào giữ được cái đó, tại sao mà mình phải giữ điều đó? Trong tâm của mình không còn tâm sát sanh nữa thì được cái tâm giới đó quý vị. Và chính cái tâm giới đó mới là cái tâm giải thoát đó. Con người mà không có miếng tâm sát sanh nào hết trơn rồi là đâu còn tâm ác để sát hại chúng sanh nữa quý vị. Như vậy thì chính là cái tâm đó, quý vị, mới là tâm Phật đấy. Như chư Phật ngày đêm không sát sanh mà gặp con này muốn ăn thịt người ta không à. Là ngày mai đi, bữa nay ta giữ giới bắt quan trai, ngày mai bắt mà chiên giòn. Vậy có tâm sát sanh không? Có tâm sát sanh đâu phải như chư Phật. Như chư Phật chính tướng thôi chứ đâu phải như chư Phật trong tâm. Như chư Phật là trong tâm ngoài tướng, cả tánh và tướng, cả lý và sự, thì cái đó mới gọi là như chư Phật đấy. Quý vị, như vậy thì ngày nay không có tâm sát sanh. Và cũng không có tâm trộm cắp luôn nữa. Tại sao? Tại vì mình trộm cắp người ta đau khổ, mình mất đồ của mình có tiếc không? Ở đây có ai mất đồ chưa? Mất đồ tiếc dễ sợ luôn, thầy cũng mất mấy lần tiếc dễ sợ thiệt, mất có 200.000 bạc ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ, ra đường á móc ra móc vô hỏi lộn trong 200.000 bạc. Đó có gì mình ngồi mình tức, không phải tức ức, nha. Tại sao mà mình lại vô ý vậy, tự nhiên lọt mất có gì tiếc, phải không? Nói chung là nó không phải là lớn nhưng mà mình còn tiếc, mình còn buồn. Còn đằng này người ta mất cổ của bị ăn cắp, à, với số tiền lớn, với cái tài sản vật chất lớn đó, người ta có buồn, người ta có khổ không? Có phải không? Mình nghiệm suy đi. Dạ, cái gì do buồn khổ nó nhằm khi người ta tức giận nữa, ta tức giận nhằm khi ta đánh chết người nữa, quý vị thấy á, là ăn trộm ăn cắp chó đó, trên mạng á, là đánh chết luôn á, người ta đó quý vị, là tại vì của đau con sót, người ta nằm trong hoàn cảnh vậy, người ta không kiềm chế được, à, người ta đau khổ vì của cải người ta mất. Mình nói gì không phải là bao che biện minh gì, nhưng mà nói là cái tâm lý á, người ta mất vậy. Nhưng mà nếu người nào được kiềm chế được á, thấy á, cái của cải của mình với cái mạng sống của người khác á, thì cái của mình nó không đáng bằng cái mạng sống. Cứu một mạng người bằng tu mà xây bảy kiển chùa mà. Do đó có đâu mình mất ít đỉnh đồ mà mình phải giết người ta, à, nên người ta tha. Dầu cho cái tâm mình á, rất rất là khổ, rất tiếc, nhưng mà chúng ta tha mạng sống cho người khác là người ta có kiềm chế được đó. Do đó mà khi người ta ăn cắp ăn trộm của người khác, người đó làm người khác đau khổ, người khác thù oán. Bây giờ ai lấy đồ của mình có oán hận người ta không? Đó có gì? Oán hận và đau khổ. Vì lý do đó mà trong ngày một đêm này chúng ta không có tâm ăn cắp của ai chứ. Giờ ai để hở kế bên lượm trả lại đó có gì? Tại vì ngày đó không có tâm ăn cắp. Mà chính không ăn tâm cắp này mới là tâm Phật đấy. Đó có gì? Chứ bây giờ á, gặp đồ của người ta mình nghía dữ lắm mà. Muốn ăn cắp dữ lắm mà tại vì bữa nay giữ giới nên bác quan trai nên không dám ăn cắp. Chứ mọi bữa là chết với tôi. À, quý vị thấy không? Như vậy có tâm ăn cắp nhưng mà tướng ở bên ngoài không ăn cắp thôi quý vị. Như vậy không phải giống chư Phật. Như chư Phật một ngày một đêm thì ngoài tướng không ăn cắp nhưng trong lòng mình không có miếng tâm ăn cắp nào, chứ không cắp trộm ta đó. Vậy. Thấy người ta lọt là mình có tâm lộn trả lại đó. Cái đó mới là tâm không ăn cắp đó. À, quý vị vừa rồi có cái anh học sinh nào đó là lụm được 100 triệu đó, trả lại cho ông người nước ngoài đó báo đăng đó. Học sinh thôi quý vị. Cái người này không có tâm ăn cắp nên lụm lại đó, quý vị của ai trả lại cho người đó. Đó rất là bình thường. Tại vì đó của người ta chứ không phải là của mình. Thì người này tôn trọng của cải vật chất của người khác, nên người này có phước báo lớn lắm đó gì. Người này sẽ thành công ở trong tương lai. Có phước báo lớn là biết tôn trọng người khác thì người khác tôn trọng mình. Biết trả lại tiền cho người khác thì tất cả những người khác cho tiền mình trong tương lai. Nghĩa là người ta làm ăn được, được phước báo đó. Nên không có tâm trộm cắp. Và tại vì chúng ta trộm cắp, người ta bị quả báo. Tại vì người ta trộm cắp á, là người ta đau khổ vì lòng thương yêu người ta, mình không lấy đồ của người ta và sợ đi những quả báo chúng ta không lấy. Nhưng chính chỗ cái lòng thương yêu là đạo lý bình đẳng này mà người ta ăn cắp. Nhưng ngày đêm không có tâm ăn cắp đó thì giống như là chư Phật chúng ta được cái tâm giới. Rồi bây giờ á, là một ngày đêm chúng ta không có dâm dục. Đức Phật dạy cõi này là cõi dục nên đi trong sanh tử luân hồi. Quý vị, người á, mà tham dục như uống nước mặn, càng uống càng khát, càng khát càng uống càng đắng cổ hơn. Do đó mà chúng ta có 5 cái dục: tài, sắc, danh, thực thì gọi là đạo ngũ dục, đạo của ma. Như vậy á thì cái dâm dục là cái lớn nhất trong tất cả những cái dục. Đó là dính tới cái ngã, cái tướng của thân và ngã của tâm. Như vậy á thì nếu mà mình muốn đi đến giải thoát mà mình thắt đi, mình đi trong cái lưới ái nhiễm của ta bà này thì làm sao mà xuất ra được khỏi cái lưới ái nhiễm mà đi đến giải thoát giác ngộ. Nên tâm ta bị vọng động, nên ngày đó chúng ta không có dâm dục, không có tâm dâm dục ngày đó, giữ trang nghiêm thanh tịnh, gọi là chương trai tiệt dục ngày đó. Đâu có gì. Bây giờ là tới cái thứ tư, như chư Phật là không có nói những cái lời nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Nhưng mà tại vì bữa nay nha, giữ giới nha, chứ không thôi ngày mai là tôi tính á, quý vị, hẹn 6 ngày mai chữa lộn. 6 giờ sáng ngày mai chữa lộn. Có nhiều người vậy đó, bữa nay cự lộn nhau, hẹn anh chị ngày mai đi. Ngày nay tôi giữ giới bác quan trai. Nên nói giới thứ tư tôi giữ răng rắc, hẹn đúng 6 giờ sáng ngày mai tôi vừa xả giới xong á, hẹn đứng trước ở ngoài sân á, rồi đó nó gọi là khẩu chiến. Quý vị, mà thầy đã gặp nhiều rồi. Bữa nay tôi ăn chay nghe, không ăn chay nãy giờ chết với tôi, đầu hâm nha. Bữa nay tôi đi chùa tôi tu một bữa nghe, không tu chết với tôi nha, đầu hâm nha. Tất nhiên là ở ngoài tướng dám làm, nhưng trong tâm của mình nó muốn ăn thịt người ta. Như vậy thì chúng ta chưa phải như chư Phật. Như chư Phật là không có tâm nói dối, không có tâm nói qua lại, không tâm nói đâm thọc, không tâm nói ác khẩu ai hết á quý vị. Như chư Phật là một ngày một đêm giữ tâm, giữ cái khẩu của mình thanh tịnh mà không có một cái tâm nào nói dối người khác gì cả. Không có tâm á là để thiêu dệt, không có tâm á là ác khẩu, không có tâm nói thêm nói bớt gì ai cho cái ngày đó. Chính cái đó mới gọi là tâm giới đó, chứ không phải tướng giới người ta giữ ta không nói thôi, nhưng trong lòng ta muốn nói lắm, mở miệng nói nó nén ở bên trong nè, nó trào lên phía bên trong nè. Có nhiều người á nói ra không được, nhưng trong bụng á nó đè nó nén như lắm, vậy nói ra rồi như nó xì hơi vậy đó. Có những trường hợp không dám nói ra, nói ra sẽ bị tù tội, nên không dám nói ra, để trong lòng á, vậy nó ém trọng nó tới á, là nhầm khi á là ốm ròm luôn, ém quá trời chịu không nổi, phải có chỗ xì ra mới được. Nên gặp người này gặp người kia á, đào nói nha, tôi nói với chị đừng nói với ai, thề đi, thấy không, tôi mới nói ha, cô kia ha, thề luôn á, gì thề với người đó luôn, và nói dứt phát nói dài. Nhưng về nhà chịu không nổi, về nhà chịu nổi mới nói với người bên cạnh, tôi nói với chị đừng nói ai, thề luôn ha, thề nữa à, không có gì, thề chỉ là hết chơi, nguyên sớm 100 người biết chơi à, chuyên gia à, tức là mình chuyên gia vậy đó, có gì. Nên cái khẩu nghiệp của mình á nó nặng vậy đó, nhưng mình á không nói ai chừng á, cái ngày đó là không có tâm nói dối, nói hung ác, nói độc ác chừng á, chỉ có tâm niệm Phật. Nên ngày đó ta hướng tới tâm niệm Phật là tốt nhất. Tâm niệm Phật là tâm mình tưởng tới Phật, tâm mình á nghiêng về chư Phật, tâm mình á sống với tâm Phật và miệng mình niệm Phật. À, quý vị, nếu ta kết hợp được bốn cái đó thì chúng ta giữ được cái tâm giới, khi mà cái giới thứ tư này, tức là không có tâm nói dối, nói qua lời, nói đâm Phật, nói ác khẩu. Chứ không phải là giữ được nhưng mà không có tâm đó mới là cái quan trọng. Nên ngày đêm không có tâm đó, không có tâm dối hờn gì ai chứ, không có tâm lừa đảo ai chứ, không có tâm rủa xả ai chứ, có gì. Rồi là giới thứ năm là không có tâm uống rượu và các cái chất gây nghiện. Bữa nay nè, có giới bác quan trai nên không dám uống rượu, chứ nhìn rượu vô tưởng rượu á, có gì ngày mai bắt đầu mua 1 lít về khoa rượu thuốc rồi nha, bắt đầu mình tính nè. Có chai rượu thuốc nhà đó, ngày mai vừa dứt giới 6 giờ 7 giờ làm kéo 1 ly rượu thuốc liền ha. Chứ hôm qua nay bắt đầu ngồi đây móng tâm đó, quý vị biết á, rượu làm mê mờ tâm trí. Tại sao Đức Phật cấm uống rượu? Quý vị coi mấy ông nào nhậu nhọt rồi, nhậu ở dưới quê nè, quậy quạng đâu đó, biết tại sao Đức Phật cấm liền. Tại về quê gặp mấy ông nhỏ nhỏ mà nghiền rượu một cái là mình hiểu tại sao Đức Phật cấm uống rượu liền. Quý vị, rượu uống vào là mất trí minh quang, là con đường cho ta vào đàn tội lỗi. Quý vị, uống rượu vô làm bậy không à, uống rượu là làm tội lỗi trong kiếp này. Và uống rượu nhiều ghiền làm cho tâm tâm mê mờ. Cái người có rượu rồi quý vị không có nhớ gì, nói bậy không à, mà không ai mà có thể tôn trọng hết trơn á. Xỉn rượu làm bậy không à, rồi qua bữa sau cái xin lỗi hôm qua nhậu bậy quá chị Tám ơi, thấy không, lỡ xúc phạm chị rồi, bắt đầu muốn lại lục người ta xin lỗi, bữa sau nhậu vô làm tiếp đó. Quý vị thấy không, ở dưới quê có thầy có cái ông nó vậy đó, nhậu vô rồi làm tiếp qua bữa sau á lại trầu cao lại xin lỗi người ta đó, quỳ lại lục giang xin lỗi người ta, rồi hôm qua em bậy quá Tám ơi, thấy không, em á rượu vào á em hết biết gì chứ em bậy quá, thôi cho Tám xin tha lỗi cho em lại Tám, lần này Tám tha lần đi, rồi Tám tha, qua bữa sau á nhậu vô làm tiếp y chang vậy quý vị, cứ là xin lỗi hoài vậy đó. Quý vị thấy vậy đó, tức là rượu đi vào nó khống chế hết tất cả cơ thể mình, một thời gian sau là nó ngấm vào ở trong máu mình, cái chất alcohol đó là cái chất cồn ở trong á, làm cho tâm ta bị mê mờ, si mê. Qua kiếp sau nếu sanh được làm người quý vị bị tưng tưng thiểu năng về trí tuệ. Nhưng mà đa phần là những người uống rượu bị đọa vào trong loài súc sanh, tại vì súc sanh nó không có trí tuệ nên bị đọa vào đó đa phần. Còn những nào có phước duyên lắm được làm người, mà làm người không có trí tuệ thông minh, mà không có trí tuệ thông minh làm sao hiểu được pháp của nhà Phật tu hành. Do đó Đức Phật mới cấm uống rượu, chứ uống rượu mà không ảnh hưởng gì Đức Phật cấm làm chi. Rượu vào cái của việc nam vô tủ như kỳ vô vô phong, tủ nhập tâm như mà dầm đâm vô nách. Cái đó câu đó thầy mới chế cái câu mà nam vô tủ như kỳ vô phong, tất nhiên là người uống rượu vô cờ mà gặp gió, kỳ là cờ á, vô phong là gió, cờ mà gặp gió phất bay đẹp dễ sợ không. Còn tủ nhập tâm như dầm đâm vô nách, lấy cây dầm mà ở dưới quê ta chống xuồng á, chọt vô cái nách non của mình á thì đã tủ nhập tâm ha quý vị, nhảy nhõm liền quý vị, đó là biết á là chúng gió, mà loại gió nhập lý ta cạo vô nách nó đau vàng trời luôn. Quý vị, còn này đâm dầm mà đâm vô nách nó còn đau hơn, nó nhảy cà thoát ra tủ nhập tâm đó. Quý vị, mình phải dùng những cái hình ảnh nó nặng ký vậy đó mình mới hiểu được cái tủ nhập tâm, tức là con ma men mà nó nhập vô rồi đó quý vị, không có con ma nào đàng hoàng chứ á. ma tí nè, ma men nè, ma đề nè, nói chung á là không có ma nào mà đàng hoàng đã gọi là ma, không có chuyện đàng hoàng đây. Cái gì người ta đã ghép là ma rồi, bây giờ tại sao người ta gọi là ma tí đó, thấy không? Tại sao gọi là ma men, tại sao gọi là ma đề? Có gì như vậy nói là ma không, nó hại người dữ lắm đâu quý vị. Nên á, con cháu dưới quê nó là rượu uống ít ít thôi, chứ cái thứ hai nó bệnh dữ lắm. Bây giờ á quý vị, cái tờ báo nó pha đâu ở ngoài Bắc nè, nó pha rượu cồn á, lấy cồn mà cồn công nghiệp đó quý vị, pha qua pha lại làm rượu á, nó bán rượu lậu á, sức khỏe tốn ghê gớm lắm. Cồn có hai dạng, cồn á là nó chiết xuất từ những cái chất có thể ăn được, ví dụ như nó hoa quả gạo đó thì được đó quý vị, nó cồn thực phẩm. Còn đây gọi là cồn công nghiệp. Cồn công nghiệp là cồn để diệt khuẩn á, ta xài trong bệnh viện nó diệt khuẩn đó. À quý vị, uống vô cái nó tích trong gan trong thận, thời gian sau ung thư gan chân. Nên người mà uống rượu cồn vô dễ dàng ung thư gan lắm. Mà bây giờ nó pha ai biết cồn gì, cồn thực phẩm hay cồn công nghiệp. À bây giờ ai biết cồn nào cũng là cồn 90 độ cháy lên phần phần hết, ai biết cồn gì. Nên tốt nhất á là ông ta khuyên con cháu mình á đừng uống rượu. À quý vị, có uống uống nước thôi, nước cam được thôi, yeah, cũng được. Nhưng mà đừng uống nước chanh nè. Nghe nói mấy cái chỗ mà bán nước chanh vô có một bịch thuốc chanh gì đó, vô quậy quậy nguyên thùng á quý vị. Thùng á là trà chanh phải không? À, cái này không phải chỗ nào cũng vậy, mà thấy tờ báo đăng vậy mà không biết chỗ nào. Yeah, đăng vậy đó, nguyên cái thùng vậy bán nguyên ngày, có một nhúm đây quý vị mua đó mấy ngàn bạc bán nguyên ngày lời dễ sợ luôn, nước lã phấy hồ. Nên á ngày nay á quý vị là chất hóa học đồ nhiều, chúng ta ăn uống nó phải cẩn thận. Tích trong gan trong thận mình nó liệt gan liệt thận mình á, tới chừng già cả bệnh nhiều lắm, đổ ra bệnh. Tại sao xã hội càng phát triển lại càng bệnh? Tại chất hóa học càng nhiều đó, nó vô trong cơ thể mình, nó ngủ ngấm ở trong đó. Ví dụ như á là rau có thuốc về trừ sâu, người ta không có lương tâm, nó ta xịt bữa trước qua sau đem đi bán rau xanh dờn, thuốc trừ sâu nó ngậm chẳng á, ta phải để 4-5 ngày gì đó, rồi ta tưới nước cho nó loãng, nó phai, nó bay đi, người ta mới cắt, ta bán. Còn người không có lương tâm đang bán đắt á, có gì cắt bán luôn. Rồi ai ăn ăn uống uống thôi. Nên rau á chúng ta phải rửa, rửa bằng nước cơm, rửa bằng nước muối. Khi chúng ta rửa bằng nước muối á, có gì mà phải ngâm, ngâm á 5-10 phút gì bằng nước muối. Tại sao? Nước muối á là nó có nồng độ muối. Nồng độ muối thì cái độ pH nó khác nhau, nên muối nó chạy vô trong, nước trong rau nó chạy ngược về ra. Mà nước trong rau đó nó có chứa mà chất độc trong đó đó, nên mình ngâm á, ngâm ở ngoài mặn, ngoài mặn nó mới ngấm ngược vào vô, ngược vô thì nó phải thảy ngược cái chất kia ra, nó là trao đổi chất á, giữa trong cọng rau với chất muối ngoài, muối ngấm vô rau rồi nước ở trong rau nó sẽ chạy ngược vào ra, thì nước trong rau đó chính là nước nhiễm bẩn, nhiễm các cái chất độc á, nên cái ngâm là nó có giá trị vậy đó, chứ không phải ngâm muối để cho nó diệt con dây trùng đó, bây giờ không phải đâu, mà là độ pH nó thay đổi thì đỡ, nó trao đổi chất, nó thảy nước ở trong rau nó thảy ngược vào ra, nước trong rau nó ngấm nước muối ngoài vô, do đó mà nó sạch đi, nó bớt đi cái phần nào chất độc, nên nó rửa phải ngâm vậy đó. Còn mình do gạo phải do nhiều nước để cho nó sạch các cái chất độc. Còn ngày xưa đó quý vị, ta ăn gạo lứt không đâu có sao đâu, phải không? Tại vì cái chất độc nó ít. Còn rau á, ngoài xưa mình trồng rau rừng nè, nhằm khi ít thuốc độc ta ăn á, nó ngon lành. Bây giờ nên có chỗ người ta bán rau sạch rồi á. Nên ở giới mà không á uống rượu, các chất gây nghiện, các chất sai đồ á, là để chi? Để giữ tâm mình được trí tuệ thông minh. Nhà Phật á, Đức Phật dạy duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ để làm sự nghiệp. Mà mình không có trí tuệ thì lấy gì để làm sự nghiệp mà tu hành? Do đó chúng ta dứt phát không uống rượu. Và không có gì, các chất gây nghiện ta bỏ, gì thì việc bỏ từ từ. Còn ghiền cái gì đó ta bỏ từ từ, ghiền bỏ từ từ, ghiền gì khổ với cái đó đó quý vị. Ghiền á trong kinh nhà Phật gọi là nhiễm đó. Nên á chúng ta giữ giới không uống rượu, các chất gây nghiện là giữ giới để không nhiễm trần á. Dạ, nghe thấy không? Như vậy thì chúng ta không có tâm nhiễm trần, nên chúng ta không có tâm khoái ghiền cái ngày đó. Cái ngày đó là có ghiền gì, nhưng mà lỡ ghiền rồi nó lên cơn ghiền thì mình biết làm sao giờ. Nên bỏ từ từ mới giữ được trong cái giờ giới bát quan trai, bỏ từ từ. Ví dụ như hút thuốc, bỏ thuốc từ 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 từ. 10 điếu, còn 5 điếu, 4 điếu, 3 điếu, 2 điếu, rồi từ từ. rồi uống cà phê ngày 5-6 cử, bây giờ còn 2-3 cử, rồi 1 cử, dần dần người ta bỏ từ từ những cái gì mà nó gây nghiện người ta bỏ từ từ. Đâu, quý vị tuy là có những một số chất nó cũng giúp cho cơ thể, những cái gì mà gọi là gây nghiện á, uống chơi thì được nhưng đừng để uống cho nó gây nghiện, hút chơi được đừng để hút cho nó gây nghiện, nhưng có những cái hút chơi mà nó nghiện thiệt, có nghĩa là hút ma túy được đó quý vị. Nên mấy người vị bác sĩ người ta khuyên ma túy đừng có thử, thử chơi nhưng mà nó dính thiệt. À, còn hút thuốc thì có thể là hút một hai lần nó không nghiền, nhưng ma túy dích vô hoặc hút vô là nó nghiền đó quý vị. Nên con cháu mình khuyên thử gì thử, đừng có thử với thần chết, có nghĩa là đừng thử với ma túy. Ma túy là một loại thần chết đó. Giờ cái không có tâm mà mình ghiền cái gì cả, giữ tâm trong sạch nhờ đó. Thứ sáu là trang điểm đeo vàng hoa sức dầu thơm. Đối với gì tại sao chúng ta lại trang điểm? Nếu chúng ta ở một mình trong cái nhà đóng cửa lại, chúng ta có sức dầu thơm và trang điểm không? Đố quý vị. Ta ở mình nè, không ở với ai hết á, đóng cửa lại như ở trong cốc á. Dầu thơm và trang điểm bao giờ có, bao giờ ai ở trong cốc mà lấy đồ ra trang điểm cho nó đẹp không? Bấm mascara vẽ mắt xanh, mắt đỏ, mắt hồng được không? Ở mình có khi nào xịt dầu thơm 3-7, 3-8 thì xịt thơm phức không? Chắc không quá. Như vậy ta xịt dầu thơm để chi? Để cho người kế bên ngửi. Chúng ta trang điểm chi? Để cho mọi người xung quanh nhìn. Cái mục đích của mình á là người ta nhìn mình cho mình đẹp, ta đi ngang á cho mình thơm. Không phải là mình ngửi mình thơm mà người ta ngửi mình thơm. Để chi? Để hấp dẫn người khác. Có nghĩa là móng tâm vào trong trần á, quý vị làm sao giải thoát? Đam mê trần, tức là quyến liếng ta bà. Nên người nào á lại mà sức dầu thơm rồi là trang điểm quý vị là đang quyến liếng ta bà đó. Mà mình đã tu giải thoát giác ngộ mà quyến liếng ta bà vậy sao giải thoát? Do đó ta không có cái tâm để trang điểm ngày đó quý vị. Có sao để vậy? Trời xanh sao để vậy? Ngày đó là trời xanh sao để vậy? Nhưng mà có một số người đi tu bát quan trai trang điểm sơ sơ để làm chi? Để cho đừng có xấu quá, nhằm khi mình xấu quá mình trang điểm sơ sơ để người ta nhìn mình ta đừng có sợ, người ta sợ mình nhắc ma rồi, thấy không? Nên mình trang điểm mình cũng quẹt quẹt đi chút đỉnh cho cái môi mình đỡ thông kim rồi ha, cái mặt mình là đỡ chân chim tàn nhang rồi ha, đầu mình tha lên hơi vậy thôi quý vị, chứ cũng không có cái tâm móng tâm. Nhưng mà tốt nhất nếu mà không tha thì tốt nhất, còn tha tha hơi thôi, đừng lè lẹt vô tu bát quan trai, nhìn vô một cái một đó quý vị giống như diễn viên điện ảnh vậy thôi, rồi là ngày đó tu bắt quan trai không có được đó quý vị. Mà thầy gặp nhiều rồi đó, có nhiều người trang điểm cái quý vị quan lúa luôn, có nghĩa là đi bắt quan trai nó sơ sơ thôi. Tại vì sao mình sơ sơ? Tại vì cái môi mình nó tái quá rồi, nó tái lét, nó xanh chành này, không quý vị. Nên mình cũng tấp tấp miếng lên đỏ đỏ cho nó đỡ đỡ chút gì đó, không cái ngoài mặt mình nó toàn là tàn nhang không, mình cũng tấp miếng kem lên cho nó nhợt tàn nhang chút xíu xuống đó quý vị. Để người ta nhìn giờ người ta thấy người ta hết hồn hết vía, không nên mình tấp lên chút xíu thôi đó quý vị. Nên cái tâm trang điểm mình không có ngày đó trời xanh sao để vậy là nó tốt đó. Cái giới thứ bảy là không nằm giường cao niệm tốt, không là ca múa hát và ca múa hát. Mà quý vị biết cái người ca múa hát là bóng tâm ngoài đời sao tu? Cái người ca múa hát này xem ca múa hát là không bao giờ tu được. Nên có cô đó thầy lại cũng 80+ tuổi rồi, 70+ tuổi đi tụng kinh, nhà có đám đi tụng kinh thấy cổ vừa lần chuỗi mà vừa coi phim, trời hai cái giọt nước mắt chảy ròng ròng, tại vì dây chánh nó bị ép sao đó quý vị, hai mắt chảy ròng ròng đó. Mà cái tay thì lần chuỗi xẹt xẹt nè, mà hai giọt mắt chảy ròng ròng, là trời sao cô coi phim lần chuỗi là tranh thủ tu thầy ơi. Bắt đầu hỏi sao mà coi vừa khóc là tội nghiệp quá trời thầy ơi, da chánh nó bị người ta dám nó hại tả tơi luôn, nó là tội nghiệp quá. Cái tâm mình nó đã móng vô trong cái tuồng đó còn gì nữa đâu, nhớ Phật mà lần chuỗi chơi thôi chứ thực ra không có tâm tu. Cái tâm mình đang để ý vào trong cái câu chuyện đó quý vị. Thay dám nó bài mưu phải không, lập kế là giết hại da chánh. Do đó mình coi mà nó hồi hộp lắm, nghe nó cầm cái gươm vô mà nó chưa có giết đâu, bắt đầu nó trốn mà nó đi từ từ bắt đầu là đờn nó đờn xin lên cho mình hồi hộp. Dạ mình thấy không, ở đâu trong tù mà có tiếng đờn, nhưng mà mình nghe coi phim nó có tiếng đờn vô tù á, nó làm bình minh cho tim mình nó đập theo á, không có gì. Rồi là vừa tối vừa sáng nó cầm dao vô nó ám sát, mà cầm dao đi từ từ phải nó giết cái một xong rồi. đâu có phim nó không làm vậy. Nó phải vô từ từ, ngó trước ngó sau, phải mở khóa, lâu lâu nghe cái rổn mèo chạy ngang giật mình rồi ha. Đó bây giờ không làm gì đó, đến chi? Để cho tâm chúng ta theo dõi hút vào ở trong đó không có gì. Chứ còn phim mà nhảy vô một cái giết gia chánh rồi xong hết phim, hết gia chánh còn đâu phim. À, phim nhờ gia chánh mà gia chánh chết rồi vậy còn đâu phim. Nên gia chánh mà có nhảy xuống cũng nhảy xuống tuyệt tình cốc chứ cũng không bao giờ nhảy xuống mà chết dưới dân cái gì. Nhảy xuống dưới là qua cái tập phim mới, nhảy dưới thấy cái bí kíp ở trên tường á, luyện dưới á. Đó cái gì? Luyện xong rồi mới bay ngược qua lên, mới gọi là tái sức giang hồ. Đó phim là phải phim ta vậy chứ gia chánh mà nhảy xuống nguyên đống đó toàn là xương không rồi còn gì nữa phim. Phải không? À, cái hang đó không ai nhảy xuống được chừng á, mà ông này ông nhảy xuống cái hên đó, ông vậy nhảy xuống dưới cái đống gòm phía dưới á, nhảy ra dưới đống gòm dưới mà lên đâu được, xa quá lên đâu được, thì bắt buộc trên tường nó không phải có bí kíp võ công. Đó bí kíp võ công luyện xong, bí kíp võ công mới bay lên được chứ tự nhiên sao bay. Đó cái gì đó trở thành tập phim đâu, đầu coi cuốn cuốn gì đó, quý vị coi còn cái niệm Phật nổi không, thấy không, thấy không, trên tường vừa bay xuống cái thấy nguyên bộ cũ âm chân kinh. Đó quý vị, nửa cuốn còn nửa cuốn gia chánh để trong túi nè, nửa cuốn đầu Mai Xuân Phong, Trần Nguyên Phong á, dịch của Hoàng Dược Sư, nửa cuốn để trong túi nè, rồi nó bay xuống ở dưới tuyệt tình cốc đây là thấy nguyên cái nửa cuốn sau, nửa cuốn đầu ghép với nửa cuốn sau luyện công được là nguyên cái bộ cũ âm chân kinh. Nè không có gì, trời ơi hay dễ sợ luôn ha. Nó ghép nhau, ghép qua ghép lại, hồi dính vô đầu mình coi tới coi nó luyện được tập thứ mấy, phải không, phải không? Cái gì luyện tập một á là củ âm bạch cốt chảo, phải không, luyện ra tập hai là củ dương thành công, luyện tập ba là gì đó đầu ha. Cái gì rồi luyện tập bốn càng khôn đại ngải di tâm pháp đúng không, luyện dài lên coi tới luôn ha. Vậy làm sao niệm Phật? Cho nên cái giới thứ bảy là không có móng tâm ca múa hát, xem ca múa hát, và tự thân của mình đờn ca múa hát là móng tâm yêu đời. Vì móng tâm ra ngoài đời đâu có người nào ca hát múa hát rồi thì làm sao mà nhớ tới tu, phải không? Tối ngày là đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay về, không thì làm sao mà nhớ tới Phật niệm. Vì do đó Đức Phật cấm ca múa hát. Có người mê ngủ, ngủ không nhắm mắt ngủ nhớ đồng tu, nên nó tránh không được nằm giường cao niệm tốt là chỗ đó. Cái giường cao niệm tốt này là để chuẩn bị cho cái giấc ngủ ngon lành mà quên tu, chứ không phải cái giường nó cao niệm tốt tự nhiên nằm niệm kim đan, tự nhiên cắt niệm kim đan bỏ lấy chiếu thảy lên. Cô Phật tử ở dưới Mỹ Tho, rồi thầy tu bắt quan trai ngày một, bây giờ nó ghim mình muốn chết. Thầy nói tại sao tu bắt quan trai nó ảnh hưởng tới sự ghim mình đây ta? Nó không hiểu sao cổ tu bắt quan trai cổ ghim mình, tại vì cổ lớn tuổi rồi nên cổ ngủ phải ngủ niệm, nên tu bắt quan trai lấy niệm thảy đất ngủ chiếu trên giường á, trời ơi nó dằn lưng muốn chết luôn. Đó cái gì già cả rồi, xương không mà đâu thấy thịt đâu, rồi xương nó cắn xuống ở dưới vạt á, ngày đêm muốn chết luôn, là tu bắt quan trai giờ ghim mình quá. Hỏi sao vậy? Là Đức Phật cấm nằm giường cao niệm tốt, nên có niệm kim đan thảy đất nằm trên chiếu. Không có gì. Hiểu gì là hiểu sai, nó không đúng. Không có gì. Cái câu nằm giường cao niệm tốt đó là chúng ta chuẩn bị cho chỗ ngủ ngon lành, cho chúng ta ngủ mà mê ngủ mà quên tu. Là chỗ này. Còn hồi nào tới giờ mình nằm niệm nó quen rồi, tuổi già nằm niệm. Bây giờ mình tu bắt quan trai cũng nằm niệm mà nhớ thức vị tụng kinh thôi. Hồi nào giờ mình đã nằm đó rồi, tự nhiên cái tu bắt quan trai thảy niệm xuống nằm chiếu à. Rồi đâu nằm được, đâu ngủ được. Không có gì, không ngủ được lên máu chết luôn à. Phải không? Và cả lên máu à. Hồi nào sao vậy đi. Ý của cái giới này là nói là chúng ta mê ngủ á, chuẩn bị mình cái chỗ giường cao niệm tốt, ngủ cho nó ngon mà quên tu. Ý giới nằm chỗ này, tức là tâm giới mà. Nên ngày đó chúng ta không có cái tâm mê ngủ mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới sự tu tập, không có tâm ham thích móng tâm ra đời ca múa hát đó quý vị, mà chúng ta luôn luôn giữ cái tâm thanh tịnh trang nghiêm. Đó vậy nó là giới thứ bảy á. Ý nghĩa giới vậy nè. Thầy gặp cái chú Phật tử nữa, bữa đó đi ngang ghé nhà thăm chú, đi đám tang, và chú lấy cưa cái giường. Ê, ủa sao chú tự nhiên cái giường ta ngon lành vậy, cưa giường gõ cưa. Ồ cấp này tu giữ tu thầy ơi, hỏi tu làm sao vậy, tu giữ bắt với bắt quan trai không nằm giường cao nên cưa chân giường cho nó lùn xuống. Nên giường nào giờ giường nhà cao mà giường gõ nha, hồi xưa người ta để lại quất bốn cái chân giường xuống có gì để giữ với bắt quan trai. Mô Phật. Đâu phải chỗ đó, nào giờ nằm giường cao nằm đi có sao đâu. Dạ không có gì, người ta đang có ý mình đừng có mê ngủ thôi. Chứ không phải tự nhiên cái giường cao người ta cao 8 tấc, cưa sổ còn có hai tấc à, tự nhiên thảy bốn chân giường đó ra. À, cái gì mà giường gõ ta mấy trăm năm nay để lại cưa đứt bốn chân giường để giữ giới bắt con trai. À, cái gì vậy là không phải. À, nên đừng có xét trên câu chữ vậy mà giữ cái gì mà giữ cái chỗ là hồi nào giờ người ta ngủ như vậy thì chúng ta cứ ngủ như vậy, nhưng mà nhớ dặn đồng hồ reo tới giờ tu niệm Phật thì niệm Phật giờ tu, giờ tu đừng có móng tâm để mà ham ngủ. À, cái gì con ta ham ăn ham ngủ nên là không có nhớ tu. Còn với cuối cùng là với không ăn phi thời, thì truyền thống của chư Phật là không ăn trước 12 giờ trưa, tức là không ăn quá ngọ, nên nam truyền giữ được truyền thống này người ta cũng không ăn quá ngọ. À, bởi vì không ăn phi thời thì mình giờ mình cũng không ăn phi thời, nhưng cái gốc của vấn đề này là chỗ ham ăn á, ăn nghĩa là mình ăn lẹp xẹp tối ngày nhớ ăn không à, đâu có nhớ tu. Do đó là ăn đúng buổi thôi, giữa sáng ăn chưa ăn, chiều ăn ba buổi vậy thôi, sáng ăn chưa ăn, chiều giữ giới băng con trai nên ta uống sữa rồi à, vân vân, để có sức vân vân vậy được rồi, chứ không phải mình ăn lạp sạp tối ngày. Là chính cái chỗ đây là cái chỗ chúng ta móng tâm tới ăn ham ăn, rồi biết được như vậy rồi quý vị, nên ngày đó ta ăn đúng lúc đúng thời thôi, cái tâm chúng ta không có ham ăn, tâm ta không có ham ngủ, như vậy đó, gọi là giữ tâm giới. Mà giữ tâm giới đó đi đến sự giải thoát đó, như chư Phật một ngày một đêm. Tại sao ta giữ được tâm giới đó? Tại vì ta hiểu về nhân quả, chúng ta hiểu lý do như thế nào mà Đức Phật cấm, nên tự nhiên tâm ta phát ra ta giữ à. À quý vị, chứ không phải là vì sợ mà giữ, mà này phát tâm giữ là giữ tâm giới, vì sợ giữ tướng giới á, vì sợ người ta giữ không dám làm đó quý vị. Còn cái này chúng ta phát tâm ta không làm là tại sao ta hiểu nó ta không làm, hai này hoàn toàn khác nhau nha. Nên khi hiểu nó ta không làm giữ được tâm giới, trong tâm đâu có muốn làm gì đâu. À, cái gì chứ đâu phải là Đức Phật cấm mà chúng ta mới không làm. Bây giờ tâm chúng ta không muốn sát sanh con nào hết, chứ không phải vì Đức Phật cấm mà chúng ta không sát sanh, mà trong lòng chúng ta muốn sát. À, vậy á, thì vì Đức Phật cấm mà chúng ta không sát á, làm ta giữ được cái tướng ở phía bên ngoài thôi, nhưng trong tâm của mình á, vẫn muốn sát ăn thịt nó. Ngày mai qua giới bác quan trai rồi á, là làm thịt liền à, sáng sớm á, là gà xé khoai liền nghe vợ ngút. Trời ơi, bữa nay giữ giới bác quan trai á, là sốt ruột muốn chết luôn rồi. Ngày mai 8 giờ sáng á, nhớ làm gà này xé khoai cho má nghe con. À, vậy thấy thua rồi, đâu có giữ được cái tâm giới, giữ được cái tướng ngày nay thôi, chứ cái tâm mình muốn giết hại người ta rồi. Tâm muốn giết hại đó, khi chết đi tâm giết hại người ta đó quý vị, nó sẽ đọa chúng ta vào những nẻo ác, thì làm sao mà thoát khỏi những nẻo sanh tử luân hồi. Nên nó gì cũng do cái tâm của chúng ta ra. Giữ giới này, nếu giữ trong tâm giới, tướng giới thì tránh phạm tội, nhưng mà tâm giới sẽ đi đến sự giải thoát là chỗ này. Tâm giới là tâm tốt, mà tâm tốt là bậc thánh nhân, đâu phải là người phàm mà giữ được tâm tốt này. À, như vậy mình hiểu mà giữ được cái tâm tốt đó. Nên có nhiều người á quý vị, ta giữ được cái tâm này dữ lắm, dầu cho giữ ngũ giới ta vẫn giữ tâm á, ta không muốn sát nữa. Tại vì ta biết sát gây nghiệp, sát á, tội nghiệp nó, nên ta không sát nữa, chứ không phải do Đức Phật cấm muốn sát, mà do Đức Phật cấm không dám sát. Là đó ta giữ được tướng thôi chứ giữ được tâm. Người nào giữ được tâm, giữ được tướng mới tròn dành à, của giới pháp, sẽ được phước báo công đức nhiều trong tương lai. A Di Đà Phật. À, như vậy thì kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. À, chúc quý vị có được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Chúc quý vị tu một ngày đêm bát quan trai được thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật.